Pháp sư Đạo Quang chuyên giảng Di Thức đến hỏi: Thiền sư Dũng Tâm nào tu đạo? Vì Di Thức học cho nên ông hỏi về hình tướng. Sư đáp: Lão Tăng không tâm có thể dùng, không đạo có thể tu. Thì ông hỏi: Đã không tâm có thể dùng, không đạo có thể tu, tại sao mỗi ngày họp chúng khuyên người học thiền tu đạo? Ông nói không tâm dùng, không đạo tu, bữa nào cũng họp nhau giảng dạy người ta tu, làm sao vậy? Ngài trả lời: Lão Tăng còn không có chút đất cắm dùi thì chỗ nào họp chúng lại? Lão Tăng còn không có lưỡi thì đâu từng khuyên dạy người. Nói tôi không có đất cắm dùi, tôi không có lưỡi, sao nói tôi họp chúng? Làm sao nói tôi dạy người? Ông làm bẻ lại: Thiền sư đối diện mà nói dối. Đối diện mà nói dối, có chùa rõ ràng ở đó, có phiếu pháp rõ ràng ở đó mà chối hết. Ngài nói: Lão Tăng còn không có lưỡi khuyên người thì đâu biết nói dối. Không có lưỡi khuyên người đâu biết nói dối. Thì ông khách ông mới hỏi: Thật tôi không hiểu lời luận nghị của thiền sư. Ngài nói: Lão Tăng tự cũng chẳng hội. Như vậy thì cái lối đối đáp này người ngoài nghe thì thấy nó cũng rắc rối, phải không? Như là ngài chối lắc hay trời, ngài không có cái gì hết. Nhưng mà đây quý vị nên hiểu, một người đứng về tướng để hỏi, người đứng về tánh để đáp. Đứng về tướng để hỏi thì cái gì cũng thật, có chùa, có hợp chúng giảng kinh rồi đàng hoàng, thì đó là tướng. Còn ngài đứng về tánh để hỏi thì không có đất cấm dùi, vì không có một pháp thật. Thì đất đâu mà cấm dùi, đâu có đất thật cấm dùi, thì không có một pháp thật. Đó. Rồi như Bát Nhã, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thì không có lưỡi. Phải không? Vì đứng về cái pháp tánh không thì cái lưỡi không thiệt, cái mũi không thiệt, cái gì cũng không thiệt hết, thì làm sao có lưỡi để nói? Như vậy thì không đất cấm dùi, không có lưỡi để nói, thì hỏi cái gì tôi dạy? Thì nói rằng vậy ông nói dối, ông có nói dối, nói cái lưỡi còn không có huống nữa nói dối. Như vậy thì đứng về tướng hỏi thì thấy cái gì cũng có, còn đứng về tánh trả lời thì các pháp đều không. Bởi không nên không đất cấm dùi, bởi không cho nên không có lưỡi để đáp, vân vân. Cái đó là đứng về tánh không mà đáp. Nên người không hiểu thì nghe này coi như ngài đáp không chạy, rồi ngài nói nó dối cho qua. Nhưng sự thật không phải, đứng về tánh nó là như vậy. Hiểu chỗ này rồi thì quý vị mới thấy các thiền sư ngày xưa, các ngài giảng đạo, dạy đạo thật là chí lý chứ không phải là thường. Pháp sư Chí chuyên giảng Kinh Quan Nghiêm đến hỏi: Tại sao chẳng nhận trúc biết sanh sanh đồng là pháp thân, hoa vàng mịt mịt thải đều vắt nhã? Sư đáp: Pháp thân không tướng, ứng hiện trong trúc biết, thành hình vắt nhã vô tri, đối với hoa vàng mà hiển tướng. Chẳng phải trúc biết hoa vàng kia có pháp thân. Vắt nhã, kinh nói chân pháp thân của Phật giống như hư không, ứng vật hiện hình như trăng trong nước. Hoa vàng nếu là bát nhã, bát nhã tức đồng vô tình. Trúc biết nếu là pháp thân, trúc biết lại hay ứng dụng, tọa chủ hội chăng? Như vậy thì cái câu hỏi này là muốn lặp lại cái ý trước, nói rằng pháp thân là trúc biết, bát nhã là hoa vàng. Thì ngài mới nói rằng thực ra thì ở chỗ này, vì pháp thân nó hiện ra tất cả, rồi mình ngộ được thì từ đó mà có. Nhưng mà pháp thân không phải là qua, không phải là trúc, vân vân. Hỏi: Chẳng rõ ý này. Ngài đáp: Nếu người thấy tánh, nói phải cũng được, nói chẳng phải cũng được, tùy dụng mà nói, chẳng kẹt phải quấy. Nếu người chẳng thấy tánh nói trúc biết thì chấp trúc biết, nói hoa vàng thì chấp hoa vàng, nói pháp thân thì kẹp pháp thân, nói bát nhã mà chẳng biết bát nhã, do đó mà trở thành tranh luận. Như vậy thì cái chỗ này tất cả cái ngôn ngữ của thiền sư nói ra chúng ta đừng có mắc kẹt lời, thì các ngài tùy bệnh mà cho thuốc, cho nên bệnh nào thì nói cái thuốc ấy, chứ còn không phải là một pháp thật. Mà chúng ta lâu nay có cái bệnh nói pháp Phật hay quá, thật là cái pháp chân lý, chân lý là thật, sự thật không phải thật. Như ông thầy thuốc giỏi thì quý vị nghĩ ông thầy thuốc giỏi thì ai có bệnh gì thì ông cho thuốc ấy, mà bệnh hết thì thuốc ông cũng ngừng luôn, phải không? Cho ông thầy thuốc nào bệnh hết rồi cứ cho thuốc nó thêm hoài không? Nếu cho thêm hoài thì sanh ra cái gì? Sanh ra bệnh khác nữa. Như vậy cho nên bệnh là do mình có cái chứng bệnh thế này, thì người thầy thuốc biết rồi thì cho thuốc trị đúng cái bệnh của mình, bệnh lành. Thì thuốc dù hay mấy cũng là tạm dùng khi bệnh thôi. Bây giờ một đoạn nữa, có người hỏi đem tâm tu hành bao lâu được giải thoát? Tu hành bao lâu được giải thoát? Sư đáp, đem tâm tu hành ví như lấy bùn lỏng rửa nhơ, bát nhã huyền diệu vốn không sanh, vốn tự không sanh, đại dụng hiện tiền chẳng luận thời tiết. Nếu mà nói ông còn đem tâm tu á, thì chẳng khác nào lấy bùn nhơ, nước bùn mà rửa cho sạch, chuyện đó không có. Còn nói về cái trí tuệ bát nhã thì tự nó là không sanh, nhưng mà đại dụng hiện tiền chẳng luận thời tiết, nghĩa là chừng nào ngộ, chừng nào giải thoát. Như bây giờ tôi nói cho quý vị thấy, chúng ta biết học kinh Bát Nhã, thấy rõ các pháp là không thiệt, tự tánh không, duyên hợp giả có, ai cũng thuộc lòng câu đó. Nhưng mà thuộc lòng câu đó mà ứng dụng câu đó được không? Thuộc lòng thì thuộc, mà ứng dụng thì chưa được. Như vậy thì hỏi chừng nào quý vị giải thoát? Nếu ứng dụng được, biết các pháp là quyển, thì quý vị còn dính cái gì không? Không dính thì giải thoát, nhưng mà ứng dụng chưa được thì sao? Thì còn mắc thì chưa giải thoát. Hỏi chừng nào giải thoát thì nói sao? Chừng nào ứng dụng được thì chừng đó giải thoát, còn chưa được thì chưa giải thoát. Cho nên không có thể nói thời tiết nhất định. Hỏi phàm phu cũng được như thế chăng? Ngài đáp, người thấy tánh thì chẳng phải phàm phu, đốn ngộ thượng thừa thì đã siêu phàm vượt thánh. Người mê luận phàm bàn thánh, người ngộ siêu vượt sanh tử niết bàn. Người mê nói sự nói lý, người ngộ đại dụng cùng khắp. Người mê cầu đắc cầu chứng, người ngộ không đắc không cầu. Người mê hẹn kiếp xa sẽ chứng, người ngộ chóng thấy liền. Đó. Như vậy thì nó khác nhau ở chỗ mê và ngộ, chứ không có khác nhau cái gì hết. Chẳng qua là cái thể nó như vậy, nó hiện tiền như vậy, ai thấy ai nhận thì từ phàm liền đến thánh. Còn ai quên ai chấp thì từ thánh nó trở thành phàm. Như vậy thì cái pháp không có hai, mà mê và ngộ nó thành khác, phải không? Như vậy thì hỏi chừng nào đạt được, thì người tu không nói chừng nào hết, nó là hết cái mê thì đó là giác. Nhưng mà bây giờ người tu hẹn kiếp này chưa được, hẹn kiếp khác chưa được, hẹn kiếp khác nữa, cứ hẹn, cho nên người mê hẹn kiếp xa sẽ chứng, đời này chưa chứng đời khác. Còn người ngộ thì sao? Chóng thấy liền, ngay nơi kiếp này liền thấy mình có tánh chân thật. Ngay kiếp này mình biết các pháp duyên hợp như quyển, thì cái đó có quyền ngay kiếp này thấy không, hay là đợi kiếp xa mới thấy? Chắc không có cần đợi kiếp xa. Ngay đây chúng ta khéo nhận, khéo biết là chúng ta thấy. Còn đợi chờ xa xưa nữa mất thì giờ, phải không? Quý vị chịu mất thời giờ hay chịu ngay đây? Ai cũng muốn mau mà đời hẹn. Đó là cái điều mà chúng ta hiểu cho thấu, cho tường tận thì mới thấy Phật pháp rất là cụ thể, chân thật, vi diệu. Nên là có khi tôi càng đọc, tôi càng thấy thấm cái câu vô thượng thậm thâm vi diệu pháp quá là hay. Mà chúng ta ngơ ngẩn đọc hoài, cứ để câu đó là câu đó, với mình không dính gì hết. Thôi tới đây nghỉ, bữa sau tiếp. Sáng tháng sau chúng tôi giảng ngày 23 tháng 9 dương lịch, nhằm ngày 26 tháng 8 âm lịch, và giảng tại đây. Mời tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.